18.5 Rối loạn nhân cách hoang tưởng. Rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần được biểu hiện bằng thái độ không tin tưởng và nghi ngờ người khác mà không có lý do chính đáng. Những người bị PPD luôn cảnh giác, tin rằng những người khác đang liên tục tìm cách hạ thấp, bôi nhỏ, hãm hại hoặc đe dọa họ. Rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, là gì? Rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần được biểu hiện bằng sự mất lòng tin và nghi ngờ người khác trong thời gian dài mà không có lý do chính đáng để nghi ngờ, hoang tưởng. Những người bị PPD thường tin rằng người khác đang cố xem thường, làm hại hoặc đe dọa họ. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng thường không nghĩ rằng hành vi và cách suy nghĩ của họ có vấn đề. PPD là một trong những nhóm bệnh được gọi là nhóm A, hay rối loạn nhân cách lập dị. Những người mắc chứng rối loạn này có suy nghĩ hoặc hành vi khác thường và lập dị. Điều quan trọng cần lưu ý là những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng không bị ảo tưởng hoặc ảo giác kèm theo chứng hoang tưởng, như thường thấy ở bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc và các giai đoạn hưng cảm nặng trong rối loạn lưỡng cực. Rối loạn nhân cách hoang tưởng bắt đầu ở độ tuổi nào? Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng thường bắt đầu gặp các triệu chứng và có dấu hiệu của tình trạng này vào cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi trưởng thành. Rối loạn nhân cách hoang tưởng ảnh hưởng đến ai? Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, cao hơn ở những người được chỉ định là nữ khi sinh, AFAB, trong khi các mẫu từ hồ sơ bệnh viện cho thấy tỷ lệ PPD cao hơn ở những người được chỉ định là nam khi sinh, AMAB. Những người bị PPD có nhiều khả năng sống trong các hộ gia đình có thu nhập thấp, là người da đen, người Mỹ bản địa hoặc người gốc Tây Ban Nha, quá chồng, ly hôn, ly thân hoặc chưa bao giờ kết hôn. Cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu thêm về lý do tại sao các yếu tố nguy cơ này có liên quan đến PPD và căng thẳng và sang chấn đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nó. Rối loạn nhân cách hoang tưởng phổ biến đến mức nào? Rối loạn nhân cách hoang tưởng tương đối hiếm gặp. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nó ảnh hưởng đến 0,5% đến 4,5% dân số trên toàn thế giới. Triệu chứng và nguyên nhân. Những dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn nhân cách hoang tưởng là gì? Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, luôn cảnh giác, tin rằng người khác luôn tìm cách xem thường, làm hại hoặc đe dọa họ. Những niềm tin nói chung là vô căn cứ này, cũng như thói quen đổ lỗi và mất lòng tin của họ, cản trở khả năng hình thành các mối quan hệ thân thiết của họ. Đời sống xã hội của những người PPD bị hạn chế nghiêm trọng. Những người mắc PPD có thể nghi ngờ sự cam kết, lòng trung thành hoặc sự đáng tin cậy của người khác, tin rằng người khác đang lợi dụng hoặc lừa dối họ. Không muốn tâm sự với người khác hoặc tiết lộ thông tin cá nhân vì họ sợ thông tin đó sẽ được dùng để chống lại họ. Không tha thứ và giữ mối hận thù. Hãy quá nhạy cảm và tiếp nhận những lời chỉ trích một cách kém cỏi. Đọc được ẩn ý trong những lời nhận xét ngây thơ hay cái nhìn thản nhiên của người khác. Cảm thấy tính cách của họ bị tấn công nhưng người khác thì không thấy rõ. Luôn nghi ngờ mà không có lý do chính đáng rằng vợ chồng hoặc bạn tình của họ đang không chung thủy. Lạnh lùng và xa cách trong mối quan hệ với người khác và có thể trở nên kiểm soát và ghen tuông để tránh bị phản bội. Không thấy vai trò của họ trong các vấn đề hoặc xung đột và tin rằng họ luôn đúng. Gặp khó khăn trong việc thư giãn. Tỏ ra thù địch, bướng bỉnh và thích tranh luận. Nguyên nhân gây ra rối loạn nhân cách hoang tưởng. Các nhà khoa học không biết nguyên nhân chính xác của chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, nhưng nó có thể liên quan đến sự kết hợp của các yếu tố môi trường và sinh học. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bỏ bê cảm xúc, bỏ bê thể chất và bỏ bê giám sát thời thơ ấu đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của PPD ở tuổi thiếu niên và giai đoạn đầu tuổi trưởng thành. Các nhà nghiên cứu từng nghĩ rằng có khả năng có mối liên hệ di truyền giữa bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách loại phân liệt và PPD, nhưng nhiều nghiên cứu đã tiết lộ rằng mối liên hệ này không vững chắc như họ từng nghĩ. Chẩn đoán và trắc nghiệm. Rối loạn nhân cách hoang tưởng được chẩn đoán như thế nào? Tính cách tiếp tục phát triển trong suốt quá trình phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên. Vì điều này, các bác sĩ thường không chẩn đoán ai đó mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, cho đến sau 18 tuổi. Các rối loạn nhân cách, bao gồm cả PPD, có thể khó chẩn đoán vì hầu hết những người mắc chứng rối loạn nhân cách đều không nghĩ rằng hành vi hoặc cách suy nghĩ của họ có vấn đề. Khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ, điều đó thường liên quan đến các tình trạng như lo âu hoặc trầm cảm do các vấn đề do chứng rối loạn nhân cách của họ tạo ra, chẳng hạn như ly hôn hoặc mất các mối quan hệ, chứ không phải bản thân chứng rối loạn đó. Khi một chuyên gia sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần, nghi ngờ ai đó có thể mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, họ thường hỏi những câu hỏi chung chung, bao quát mà không tạo ra phản ứng phòng thủ hoặc môi trường thù địch. Họ đặt những câu hỏi sẽ làm sáng tỏ.
Lịch sử quá khứ.
Các mối quan hệ.
Lịch sử công việc trước đây. Thử nghiệm thực tế.
Kiểm soát xung động.
Các bác sĩ tâm thần đưa ra chẩn đoán rối loạn nhân cách hoang tưởng dựa trên các tiêu chí cho tình trạng này trong cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ.
Các tình trạng bệnh lý khác có liên quan đến rối loạn nhân cách hoang tưởng không?
Có, khoảng 75% số người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, cũng mắc chứng rối loạn nhân cách khác. Các rối loạn nhân cách phổ biến nhất xảy ra cùng với PPD bao gồm rối loạn nhân cách tránh né, rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD. Những người bị PPD cũng có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn sử dụng chất kích thích và rối loạn hoảng sợ hơn so với dân số Hoa Kỳ nói chung.
Quản lý và điều trị.
Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, hiếm khi tự mình tìm cách điều trị. Các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp hoặc người sử dụng lao động thường giới thiệu họ. Khi người bị PPD tìm cách điều trị, liệu pháp tâm lý, liệu pháp trò chuyện, chẳng hạn như liệu pháp nhận thức hành vi, CBT, hoặc liệu pháp hành vi biện chứng, DBT, là phương pháp điều trị được lựa chọn. Trị liệu tập trung vào việc tăng cường các kỹ năng đối phó chung, đặc biệt là sự tin tưởng và thấu cảm, cũng như cải thiện sự tương tác xã hội, giao tiếp và lòng tự trọng. Vì những người mắc PPD thường không tin tưởng người khác, điều này đặt ra thách thức cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe vì niềm tin và xây dựng mối quan hệ là những yếu tố quan trọng của tâm lý trị liệu. Kết quả là, nhiều người bị PPD có thể không tuân theo kế hoạch điều trị của họ và thậm chí có thể chất vấn động cơ của nhà trị liệu. Các bác sĩ thường không kê đơn thuốc để điều trị PPD.
Tuy nhiên, các loại thuốc chẳng hạn như thuốc chống lo âu, thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc chống loạn thần có thể được kê đơn nếu các triệu chứng của người đó nghiêm trọng hoặc nếu họ có tình trạng tâm lý liên quan, chẳng hạn như lo âu hoặc trầm cảm.
Phòng ngừa. Mặc dù rối loạn nhân cách hoang tưởng nói chung không thể ngăn ngừa được, nhưng việc điều trị có thể cho phép người bị PPD học được những cách hiệu quả hơn để đối phó với những suy nghĩ và tình huống kích hoạt triệu chứng của họ.
Triển vọng tiên lượng.
Tiên lượng, triển vọng của chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, PPD, thường phụ thuộc vào việc người mắc PPD có sẵn sàng chấp nhận và cam kết điều trị hay không. Liệu pháp nói chuyện đôi khi có thể làm giảm chứng hoang tưởng và hạn chế tác động của nó đến sinh hoạt hàng ngày. Nếu không được điều trị, PPD có thể cản trở khả năng hình thành và duy trì các mối quan hệ của một người, cũng như khả năng hoạt động xã hội và trong các tình huống công việc của họ. Những người bị PPD có nhiều khả năng ngừng làm việc sớm hơn những người không bị rối loạn nhân cách. Ngoài ra, PPD là một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về hành vi hung hăng trong môi trường bệnh viện. PPD cũng liên quan đến việc rình rập và kiện tụng quá mức, các vụ kiện,